bất tư nghị giải thoát lực, diệu dụng hằng xa giả vô cực, tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng hoàng kim diệt tiêu đắc. Bất tư nghị giải thoát lực tức là cái sức giải thoát không thể nghĩ bàn, diệu dụng như hằng xa, không có thể nào mà nói cùng tột được. Tứ sự cúng dường cảm từ lao, đem tứ sự tức là tất cả những cái vật dụng cần thiết cúng dường, không có dám nghĩ tới mặt mệt nhọc, vạn lượng hoàng kim diệt tiêu đắc. Dầu cho những cái vị này nhận được một vạn lượng vàng tiêu cũng hết, cũng không có phạm tội. Đây là để nói cái người thấy được cái chỗ tột cùng đó thì cái người đó làm sức giải thoát phi thường, người đó có cái diệu dụng không thể cái gì mà lường được, cùng được hay cùng tột được. Dù ai đem bốn cái việc cúng dường thuốc men quần áo vân vân đó mà cúng dường không biết mệt nhọc thì dù cho vị đó họ có nhận một vạn lượng vàng họ tiêu dùng cũng không có cái lỗi lầm gì hết. Phấn cốt toái thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Bây giờ dù cho chúng ta làm cái gì, dù cho xương tan thịt nát cũng chưa có đủ mà đền. Vì sao vậy? Vì một câu mà mình rõ được, mình thông suốt được thì nó siêu việt cả trăm ức phần, tức là tất cả những cái lời dạy chỗ sâu, chỗ tột cùng đó nó quý không gì bì được. Vì cái chỗ đó nó đưa người ta tới từ một con người hư xấu mà trở thành một con người giác ngộ thì không phải là cái chỗ siêu tất cả hay không. Vì vậy mà nghe được những lời này, thấu được những câu nói này thì cái đó dù cho chúng ta đem cái thân này mà làm cho xương tan thịt nát để đền đáp cũng không bì được, không đủ mà đáp. Huống gì một cái câu nói nó siêu việt hơn tất cả. Đó là để chỉ cái lý vô sanh, để cho chúng ta không có nghĩ, không có lầm. Bây giờ tôi nói thêm cái đoạn này cho quý vị hiểu cho rõ, để nhiều khi nghi ngờ. Bởi vì chúng ta nhìn tất cả tội lỗi nó có hai mặt. Một mặt á, tội lỗi tạo tội gì thì phải đền cái nghiệp nấy, tạo ra tội gì thì phải đền trả cái nghiệp đó, không có sai chạy. Tại sao? Vì mình đang trong mê, thấy thân thiệt, thấy cảnh thiệt, thấy tất cả xung quanh đều thiệt hết, thì mình làm khổ người đó, mình phải trả lại cái nghiệp khổ. Mình làm vui cho người đó được an lạc thì mình được hưởng cái phước an lạc, không sai chạy một chút nào hết. Tại sao? Vì trong mê thì phải đền trả công bằng. Cho nên lý nhân quả nghiệp báo là cái lý đền trả trong mê. Còn nếu mình từ con người mê mà mình chuyển thành giác thì những nghiệp chướng theo đó mình cũng không có bị nó lôi kéo. Tại sao không bị lôi kéo? Bởi vì chúng ta còn mê thì tâm niệm chúng ta nó chứa đủ các thứ phiền não, nên rồi tạo tội thì do nghiệp phiền não đó nó dẫn chúng ta sanh ra đời sau, đời sau rồi phải trả lại cái nghiệp đời trước, cứ như vậy mà liên miên. Còn nếu tâm chúng ta trước có tội, có lỗi, nhưng bây giờ tu tâm hoàn toàn thanh tịnh, như niệm Phật 7 ngày đây, mà không có đổi một niệm khác, thì đó là hoàn toàn thanh tịnh. Ngồi thiền, tu thiền 7 ngày mà tâm không có một niệm khác, đó là thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh thì không còn nghiệp gì dẫn đi được hết. Đó. Nghiệp là do tâm mê mà dẫn đi luân hồi. Còn nếu tâm giác thanh tịnh rồi thì nghiệp đâu có dẫn được. Đó. Như vậy thì quý vị thấy ở trong kinh cái chỗ mà nói tạo nghiệp gì thì phải trả cái nghiệp đó là nói theo trong mê. Chúng ta trong mê thì nhân quả không thể sai chạy được. Nhưng mà nếu chúng ta được ngộ rồi thì nó chuyển cái nhân quả. Giả sử tôi nói còn trong cái thế gian mê muội này mà chúng ta lúc trước phạm những cái tội lỗi rồi chưa có trả kịp, bây giờ đây chúng ta tu được thanh tịnh rồi thì sao, có trả hay không? Câu đó hơi khó đó. Nên đây tôi nói trong nhà Phật dùng cái từ là cái thân hữu lậu. Thật địch, nếu thân hữu lậu là thân còn rơi rớt trong cái dòng sanh tử đó, thì chúng ta tu khi nào tâm được thanh tịnh rồi mà cái thân hữu lậu còn á thì cái thân đó phải trả. Đó là sao? Như trường hợp người Mục Kiền Liên chứng A La Hán rồi mà nghiệp đời trước ngài đốt ổ ong gì đó, rồi sao bị bọn du côn dây đánh ngài, ngài có thần thông bay đi quá thân nhỏ thành lớn đủ thứ hết, mà lúc đó dùng thần thông không được, bị đánh bèo nhèo. Thì cái đó là cái thân hữu lậu. Bởi vì cái thân đó nó là cái thân từ những cái tâm niệm trước mà còn mà có, chứ chưa phải là cái thân do tâm vô lậu giải thoát mà có. Vì vậy mà cái thân đó phải trả hết nợ cũ rồi thì qua cái đời sau nó không còn. Bởi vì qua đời sau cái tâm nó đã thanh tịnh rồi, nhập niết bàn. Còn nếu mà muốn vào thế gian này đổ sanh thì nó cũng hết cái nghiệp đó. Vì vậy cho nên nhiều người cứ nói tại phần tu chứng rồi cũng còn phải trả, vì cái thân hữu lậu còn là cái thân mắc nở hồi xưa. Còn cái thân mà tâm mình không có chí niệm là, mà sau này có thân là do nguyện, nguyện mà ra thì không còn nợ nào gì nữa hết. Cho nên bao nhiêu nợ cũ thì các vị Bồ Tát, các vị La Hán nói rằng đời mình hồi xưa tạo bao nhiêu thứ nghiệp, bây giờ đối với cái thân hiện tại mình còn đây thì bao nhiêu nghiệp cũ mình sẵn sàng mang hết, ai lôi ra đánh đập gì cũng được trả cho rồi, phải không? Thì sao nó hết, chứ không phải mình ăn cướp nợ, thiếu nợ phải trả. Cho nên có nhiều người tu khá tu hay mà cũng gặp những trường hợp cũng hơi rắc rối, hơi đau khổ. Đó là để trả cái nợ trước rồi thì sao nó mới hết, chứ không phải là mình trốn nợ. Tay nói không còn gì nữa là để chỉ cho cái sau này mình không có theo nghiệp nữa thì đâu còn trả. Còn bây giờ thân này là trước là do nghiệp thì bây giờ phải trả lại nghiệp. Hiểu vậy nó không có thắc mắc, chứ không thì nghe nói cái này dễ gây ra cái nghi ngờ.